Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và bạn Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Tư ngày 24 tháng 8 năm 2016. Mở đầu chương trình phát thanh này, Hoàng Long sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Ít nhất 73 người chết trong trận động đất mạnh ở Ý. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden nói Mỹ đang hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ về bằng chứng chống lại giáo sĩ Fethullah Gulen. Và một người chết trong vụ đánh bom mới nhất ở miền Nam Thái Lan.
Hai thanh niên ở Khánh Hòa nhận án tù vì tuyên truyền chống phá nhà nước trong khi luật sư không được phép bào chữa cho họ.
Tôi cũng đã làm thủ tục giấy tờ gửi cho tòa án, nhưng mà sau đó khoảng một tuần lễ thì tôi và luật sư Đông nhận lại được một cái văn bản là từ chối.
Luật sư Nguyễn Khả Thành đã cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Anton sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có bài học Anh ngữ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Hoàng Long sẽ trở lại với những thông tin quốc tế mới nhất.
Một trận động đất mạnh đã làm rung chuyển miền trung của Ý sáng sớm ngày thứ Tư, gây thiệt hại lớn cho khu vực gần tâm chấn và làm thiệt mạng ít nhất 73 người, kể cả trẻ em, theo con số không chính thức do truyền thông Ý loan tải. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ ghi nhận cường độ của cơn địa chấn là 6,2 độ, với tâm chấn cách thị trấn Norcia khoảng 10 km về phía đông nam. Cả một phần lớn khu vực Umbria đều cảm nhận được chấn động, bao gồm thủ đô Rome cách đó 150 km. Những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất bao gồm hai thị trấn Amatrice và Akumuli. Thị trưởng Amatrice Sergio Pirozzi nói với đài truyền hình nhà nước RAI rằng 3/4 thị trấn đã bị phá hủy và mục tiêu bây giờ là cứu được nhiều mạng sống nhất có thể. Hãng tin ANSA cho hay chỉ riêng ở thị trấn Amatrice đã có 35 người chết. Một cư dân ở Amatrice tên Maria Gianni cho biết toàn bộ trần nhà rơi xuống nhưng không trúng tôi. Tôi chỉ kịp lấy cái gối che đầu và may mắn là tôi không bị trần nhà rơi trúng, chỉ bị thương nhẹ ở chân. Tại Vatican, Đức Giáo hoàng Francisco đã bày tỏ niềm thương tiếc của mình đối với người dân và những thành phố bị ảnh hưởng và đã hủy bỏ một phần buổi tiếp kiến chung của ông để cầu nguyện cho những nạn nhân. Thủ tướng Matteo Renzi dự định sẽ đến khu vực này trong ngày thứ Tư và hứa không gia đình nào, không thành phố nào, không thị trấn nào sẽ bị bỏ mặc. Các nhà lãnh đạo của Đức đã gửi lời chia buồn và đề nghị trợ giúp Ý sau trận động đất. Pháp cũng đang đề nghị cung cấp cho Ý mọi sự giúp đỡ cần thiết. Trưởng phụ trách việc quản lý khủng hoảng của Liên minh châu Âu, Christos Stylianides, hôm thứ Tư nói rằng Trung tâm ứng phó khẩn cấp của EU đang liên lạc với các cơ quan bảo vệ dân sự của Ý để xem cần phải giúp đỡ thêm những gì. Trận động đất xảy ra chỉ sau 3 giờ 30 phút sáng một chút và theo sau là nhiều cơn dư chấn. Cơ quan bảo vệ dân sự của Ý cho biết hàng trăm người bị thương và nhiều người đang cần nơi trú ẩn tạm thời. Người đứng đầu cơ quan này Fabrizio Corcho cho biết những trận động đất ở cường độ này, ở độ sâu này trong lãnh thổ của chúng tôi, nhìn chung làm nhà cửa đổ sập, có thể dẫn đến tử vong. Lực lượng cứu hộ đã làm việc sau khi tảng sáng để nỗ lực cứu những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát của những tòa nhà bị sập. Trận động đất hôm thứ Tư cách không xa thành phố L'Aquila, nơi mà một trận động đất hồi năm 2009 làm thiệt mạng ít nhất 300 người. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Tư nói rằng Mỹ đang hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ trong việc đánh giá những bằng chứng chống lại giáo sĩ Hồi giáo mà Ankara muốn dẫn độ sau cuộc đảo chính bất thành, nhưng ông nói việc này phải đáp ứng những tiêu chuẩn pháp lý. Phát biểu trong chuyến thăm Ankara, ông Biden nói Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác trong khi Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp thêm thông tin về giáo sĩ Fethullah Gulen, người bị Ankara quy trách là đã dàn dựng âm mưu đảo chính vào ngày 15 tháng 7. Ông Biden nói rằng Mỹ không có lợi ích gì trong việc bảo vệ bất cứ người nào gây tổn hại cho đồng minh của Mỹ, và rằng Washington đã đề nghị cung cấp sự hỗ trợ không suy xuyển cho Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc đảo chính bất thành. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sắp sửa hội kiến ông Biden sau đó, nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục cung cấp cho giới chức Mỹ những tài liệu đòi dẫn độ ông Gulen, người đã tự mình sống lưu vong ở Mỹ từ năm 1999. Trong một tin khác có liên quan tới Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một hoạt động quân sự được phát động hôm thứ Tư ở phía bắc Syria đang nhắm mục tiêu vào những chiến binh nhà nước Hồi giáo và người Kurd ở Syria trong một nỗ lực nhằm chấm dứt những mối đe dọa khủng bố ở biên giới. Thổ Nhĩ Kỳ xem người Kurd được Mỹ hậu thuẫn ở Syria là cùng phe với người Kurd ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, mà từ hàng chục năm qua vẫn tiến hành phong trào nổi dậy chống lại chính phủ. Hoạt động ngày thứ Tư bao gồm những vụ pháo kích và những cuộc không kích do chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện, với sự yểm trợ của những máy bay chiến đấu khác của liên minh do Mỹ dẫn đầu, vẫn đang nhắm mục tiêu tấn công nhà nước Hồi giáo trong khoảng 2 năm qua. Một số xe tăng của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã được nhìn thấy đang tham gia chiến đấu ở phía bên kia biên giới của Syria, trong nỗ lực đánh bật những kẻ chủ chiến ra khỏi thị trấn Jarablus. Hoạt động này diễn ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cung cấp mọi hình thức hỗ trợ để chống lại nhà nước Hồi giáo trong khu vực xung quanh Jarablus. Hôm thứ Hai, chính phủ tuyên bố sẽ quét sạch nhà nước Hồi giáo sau một vụ đánh bom tự sát ở thành phố Gaziantep gần đó. Nhà nước Hồi giáo đã kiểm soát một đoạn dài đường biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria vào đầu năm 2015, nhưng những chiến binh người Kurd đã chiếm lại phần lớn lãnh thổ, đặc biệt là ở phía đông Jarablus. Việc ngăn những kẻ chủ chiến tiếp cận được biên giới sẽ cắt đứt tuyến đường tiềm năng mà họ dùng để đưa vật phẩm và chiến binh vào lãnh thổ. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn dè chừng đà tiến đó vì nó đi kèm với việc người Kurd mở rộng quyền kiểm soát ở miền bắc Syria.
Vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm mới nhất của Bắc Triều Tiên cho thấy tiến bộ thực sự trong khả năng của quân đội nước này với mục đích tấn công hạt nhân vào Mỹ hoặc bất kỳ mục tiêu nào trên thế giới. Yomi Kim của đài VOA ghi nhận chi tiết từ Seoul qua phần trình bày của Khánh An.
Tên lửa được phóng đi ở gần thành phố Duyên Hải Sinpo vào sáng sớm thứ Tư và bay được khoảng 500 km trước khi rơi xuống biển trong khu vực nhận dạng phòng không của Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gọi hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên là không thể tha thứ và rõ ràng đã thách thức các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Đây là lần đầu tiên tên lửa của Bắc Triều Tiên rơi vào khu vực nhận dạng phòng không của Nhật Bản. Điều này đặt ra một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của Nhật Bản và là một hành động không thể tha thứ gây nguy hại cho hòa bình và ổn định khu vực một cách rõ rệt.
Các ngoại trưởng Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã thảo luận về vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên trong một cuộc họp ba bên tại Tokyo hôm thứ Tư. Trong khi các nhà ngoại giao từ Tokyo và Seoul lên án mạnh mẽ những hành động của Bình Nhưỡng, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị của Bắc Kinh lại tập trung vào việc thúc đẩy hợp tác rộng hơn.
Trách nhiệm của chúng ta là thúc đẩy phát triển kinh tế, thúc đẩy hợp tác khu vực và duy trì hòa bình, ổn định của khu vực.
Bắc Triều Tiên được xem là đang trong giai đoạn đầu phát triển khả năng tên lửa phóng từ tàu ngầm. Bình Nhưỡng tuyên bố đã thử nghiệm thành công tên lửa bắn từ tàu ngầm đầu tiên của họ vào tháng 5 năm 2015. Nhưng các nhà phân tích sau đó xác định tên lửa đã được phóng từ một chiếc xà lan dưới nước, chứ không phải từ một tàu ngầm. Vào tháng 12 năm 2015, miền Bắc đã phóng thử một tên lửa từ tàu ngầm khác và tin cho hay nó đã phát nổ trong không trung sau khi bay được vài cây số. Vụ thử nghiệm phóng tên lửa từ tàu ngầm gần nhất của Bắc Triều Tiên là vào tháng 4 và tên lửa này chỉ bay được 30 cây số trước khi rơi xuống biển. Quân đội Hàn Quốc cho biết vụ phóng hôm thứ Tư được cho là một tên lửa từ tàu ngầm tầm trung KN-11 đã cho thấy tiến bộ thực sự về khả năng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Nhà phân tích an ninh Daniel Pinkston của Đại học Choi tại Seoul nhận xét.
Trong một hoặc hai năm qua, họ đã tiến bộ rất nhanh. Tôi cho là sự tiến bộ này nhanh hơn so với dự đoán của mọi người.
Ông Joshua Pollack, biên tập viên tờ Non-Proliferation Review có trụ sở ở Hoa Kỳ, lưu ý là chỉ có 6 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc, thông thạo về công nghệ SLBM. Mặc dù Bắc Triều Tiên tuyên bố đã phát triển được một thiết bị hạt nhân thu nhỏ có thể gắn vào tên lửa đạn đạo, nước này chưa cho thấy khả năng đó. Bắc Triều Tiên hiện có một đội tàu ngầm lớn nhất thế giới với khoảng 70 chiếc. Hầu hết tàu ngầm này đã cũ, được làm với công nghệ của thập niên năm 1950 và sử dụng động cơ diesel điện, nghĩa là chúng chỉ có thể lặn trong nước và tránh radar phát hiện trong vài ngày mỗi lần. Nhưng kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền vào năm 2011, quân đội Bắc Triều Tiên đã tăng tốc các nỗ lực hiện đại hóa đội tàu ngầm của mình, theo tờ Jane's Intelligence Review, một tạp chí an ninh toàn cầu. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã lên án vụ thử nghiệm tên lửa mới nhất trong một tuyên bố và lên án các hành động khiêu khích tiếp diễn của miền Bắc, bao gồm các vụ thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo, bỏ ngoài tai những cảnh báo lặp đi lặp lại của cộng đồng quốc tế và vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Vụ thử nghiệm SLBM của Bắc Triều Tiên có phần chắc đã được lên kế hoạch để phản đối cuộc tập trận chung hàng năm của Hàn Quốc và Mỹ hiện đang diễn ra. Khoảng 25.000 binh sĩ Mỹ và 50.000 binh sĩ Hàn Quốk đang tham gia cuộc tập trận Unchained Freedom dài 2 tuần mà phần lớn là mô phỏng. Ông Princeton nhận định.
Một trong những mục tiêu của vụ thử nghiệm SLBM là để chọc tức Seoul, Washington và các đồng minh của họ và gây phân tán vụ diễn tập.
Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ ra một tuyên bố lên án vụ thử tên lửa của miền Bắc, nói rằng Hoa Kỳ dự định tăng tầm quan ngại của chúng tôi ở Liên Hiệp Quốc nhằm củng cố quyết tâm của quốc tế trong việc buộc Bắc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm cho những hành động này. Các vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên tục và lặp đi lặp lại của Bắc Triều Tiên đã vi phạm nghị quyết của Liên Hiệp Quốc cấm nước này phát triển vũ khí hạt nhân và công nghệ tên lửa đạn đạo. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã áp dụng lệnh trừng phạt nghiêm khắc đối với Bắc Triều Tiên hồi tháng 3 vì vụ thử nghiệm hạt nhân thứ tư và vụ phóng tên lửa tầm xa hồi đầu năm nay của nước này. Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên, trong đó có Mỹ, Trung Quốc và Nga, đã họp hồi tháng 7 sau khi Bắc Triều Tiên phóng 3 tên lửa từ mặt đất và đã không thể đồng ý trong việc đưa ra lên án chính thức nào. Sự miễn cưỡng của Bắc Kinh trong việc lên tiếng khiển trách Bình Nhưỡng hơn nữa có thể có liên quan đến mối quan hệ ngày càng căng thẳng của nước này với Seoul và Washington đối với vụ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ ở Hàn Quốc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tới đây, Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa hôm 23 tháng 8 đã xét xử sơ thẩm hai nhà hoạt động nam có tên Nguyễn Hữu Thiên An, 31 tuổi và Nguyễn Hữu Quốc Duy, 21 tuổi về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự. Tòa đã tuyên án 3 năm tù giam đối với Nguyễn Hữu Quốc Duy và 2 năm tù giam đối với Nguyễn Hữu Thiên An. Hai người này là anh em họ và đều đăng ký thường trú ở thành phố Cam Ranh. Theo tường thuật của báo chí Việt Nam, cáo trạng của Viện Kiểm sát Khánh Hòa cho rằng tội của An là thường xuyên truy cập vào các trang web phản động có những thông tin nói xấu nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và hồi giữa tháng 4 năm ngoái, An đã dùng sơn vẽ khẩu hiệu phản động trên tường của một trụ sở công an phường ở thành phố Nha Trang. Thông tin từ giới hoạt động vì dân chủ ở Việt Nam cho hay An đã hưởng ứng một phong trào xịt sơn lên bảng, lên tường ở các nơi công cộng, cụm ký tự, dấu thăng DMCS. Về phần Duy, cáo trạng viết trong năm 2015, Duy trực tiếp soạn thảo, chia sẻ hàng chục bài viết trên Facebook với nhiều người để nói xấu, đưa ra những quan điểm sai lệch, không khách quan, xuyên tạc đường lối chính sách chủ trương của Đảng và Nhà nước. Duy kêu gọi các phần tử ủng hộ cùng đấu tranh xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Duy cũng đồng tình cổ vũ An vẽ viết khẩu hiệu tuyên truyền chống nhà nước. không có người thân nào kể cả bà Nguyễn Thị Nay là mẹ của Duy được tham dự phiên tòa. Giới hoạt động nói, trước phiên tòa, nhiều người và một số tổ chức tôn giáo, xã hội dân sự đã phản đối việc xét xử An và Duy, đồng thời đòi thả họ vô điều kiện. Bà Nguyễn Thị Nay đã mời hai luật sư Võ An Đôn và Nguyễn Khả Thành bào chữa miễn phí, nhưng tòa án đã từ chối đơn bào chữa của hai luật sư. Luật sư Nguyễn Khả Thành chia sẻ thêm chi tiết với VOA.
Tôi cũng đã làm thủ tục mọi thủ tục giấy tờ gửi cho tòa án. Nhưng mà sau đó khoảng một tuần lễ thì tôi và luật sư Đông nhận lại được một cái văn bản là từ chối cấp giấy chứng nhận bào chữa cho tôi. Lý do tòa đưa ra vì cái anh Duy đã có một văn bản là yêu cầu luật sư Mai và từ chối những luật sư khác. Ngày 8 thì chúng tôi đã có một cái bản kiến nghị phản hồi. Chúng tôi là đề nghị là tòa cho chúng tôi gặp trực tiếp hoặc là người nhà gặp trực tiếp với anh Duy để coi như xác định lại thử và có phải văn bản từ chối đó là cái thật sự đúng với ý chí và nguyện vọng của em Duy hay không. Nhưng mà rồi những kiến nghị của chúng tôi không được tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa chấp nhận.
Các số liệu thực tế cho thấy trang Facebook của Duy có số lượng người đọc và người thích like thấp, mức độ ảnh hưởng như vậy là không lớn. Khi được hỏi liệu bản án dành cho An và Duy, hai người không có tầm ảnh hưởng lớn trong giới hoạt động và trên mạng xã hội, có phải là động thái răn đe của nhà chức trách Việt Nam đối với những người khác cũng đang bất mãn về hiện trạng chính trị xã hội, luật sư Thành nói.
Vấn đề em Duy tôi nghĩ là một con người hồi giờ cũng chẳng ai biết và em này thì cũng cái trình độ cũng rất thấp thôi. Chúng tôi nghĩ ra biết thì cũng chẳng thu hút được ai. Dĩ nhiên cái mục đích của pháp luật á, thứ nhất là răn đe và giáo dục và phòng ngừa chung. Có thể là một người đây để làm gương những người khác, đó là cái mục đích của cái hình phạt. Những cái tội khác cũng vậy, chứ không riêng vì tội đây đâu.
Nhà chức trách Việt Nam đã xử tù một số nhà bất đồng chính kiến và nhà hoạt động dân chủ căn cứ vào Điều 88 của Bộ Luật Hình sự. Nhiều tổ chức nhân quyền và một số chính phủ, trong đó có Mỹ, đã nhiều lần chỉ trích và đề nghị xóa bỏ hoặc định nghĩa lại cho rõ hơn nội dung hiện còn mập mờ về tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Hồi tháng 9 năm ngoái, trong một phiên họp Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khi đó ông Nguyễn Sinh Hùng cũng đã phát biểu cần phải làm rõ thế nào là tuyên truyền chống phá nhà nước. Tôi nói thật là ta phát biểu nhiều khi cũng vi phạm bắt cũng được đấy. Nói như vậy để thấy không thể để một cái tội chống nhà nước quy định chung chung như vậy. Muốn bắt ai thì được, đâu có được. Tin kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Việt Nam công bố các số liệu hôm 23 tháng 8 cho thấy đầu tư trực tiếp của nước ngoài FDI thực tế đổ vào Việt Nam ước đạt 9,8 tỷ đô la trong 8 tháng đầu năm nay, tăng 8,9% so với một năm trước. Một báo cáo đăng trên trang web của Bộ nói rằng lượng FDI cam kết từ tháng 1 đến tháng 8 đã tăng 7,7% so với năm trước, đạt 14,4 tỷ đô la. Hầu hết số vốn này dành cho các dự án chế tạo, chế biến và bất động sản. Hai ngành chế tạo và chế biến nhận được lượng FDI lớn nhất 10,53 tỷ đô la, chiếm 73% tổng số FDI đổ vào Việt Nam. Ngành bất động sản đứng thứ hai thu hút được 836 triệu đô la, chiếm 6%, và ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ đứng thứ ba với 622 triệu đô la, chiếm 4,3%. Trong 8 tháng đầu năm nay, Nam Triều Tiên tiếp tục là nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu của Việt Nam. Họ đã bơm vào Việt Nam hơn 4,8 tỷ đô la. Thứ hai là Singapore với gần 1,7 tỷ đô la. Nhật Bản đứng thứ ba với gần 1,5 tỷ đô la. Dự kiến năm nay Việt Nam có thể nhận được lượng vốn FDI lên đến 15 tỷ đô la. Hồi năm ngoái, Việt Nam thu hút được lượng FDI cao kỷ lục là 14,5 tỷ đô la nhờ có tốc độ tăng trưởng kinh tế vững chắc và đã hoàn tất một số hiệp định thương mại tự do. Tin liên quan đến Biển Đông, hôm 23 tháng 8, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói ông trông đợi sẽ bắt đầu đàm thoại với Trung Quốc trong năm nay về tranh chấp lãnh thổ kéo dài giữa hai nước ở Biển Đông. Ông cũng thúc giục Bắc Kinh cho phép người Philippines đánh cá ở một bãi cạn có tranh chấp. Biển Đông có các bên tranh chấp chính là Việt Nam, Trung Quốc, Philippines và Đài Loan. Ông Duterte nói ông muốn đối thoại ngoại giao với Trung Quốc hơn là theo đuổi một lập trường mạnh bạo có thể làm cho các giới chức Trung Quốc tức giận đến mức có thể hủy các cuộc đối thoại. Khi được hỏi đã xác định được ngày tháng để đàm thoại chưa, ông Duterte trả lời, rồi, sớm hơn quý vị nghĩ, có thể trong năm nay. Cũng trong ngày 23 tháng 8, Đại sứ Việt Nam tại Philippines Trương Triều Dương nói với các phóng viên ở Hà Nội rằng tới lúc này có cảm giác là ông Duterte đang lựa chọn một giải pháp mang tính chất hòa bình cho các tranh chấp ở Biển Đông với Trung Quốc. Dù sao, điều quan trọng nhất là ông ấy vẫn coi phán quyết của tòa trọng tài là cơ sở để đàm phán với Trung Quốc trong thời gian tới. Tôi nghĩ rằng đây là một điều rất khôn ngoan. Cựu Tổng thống Philippines Fidel Ramos, một người hậu thuẫn chính trị chủ chốt của ông Duterte, mới đây đã gặp các nhà trung gian phía Trung Quốc để dọn đường cho một cuộc đàm thoại sẽ được tổ chức ở Bắc Kinh. Về bãi cạn Scarborough, bị Bắc Kinh chiếm giữ năm 2012, ông Duterte nói, Trung Quốc lúc này cần lắng nghe chúng tôi, đã đến lúc quý vị dỡ bỏ lệnh cấm du khách và cho phép người Philippines đánh cá ở đó. Sau các phát biểu của Tổng thống Duterte một ngày hôm 24 tháng 8, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay nói với báo giới rằng tranh chấp lãnh thổ của Philippines với Trung Quốc ở Biển Đông không làm cho Manila phải tái cân bằng mối quan hệ giữa họ với đồng minh là Mỹ và nước láng giềng Trung Quốc. Ông Yasay nói, chúng tôi muốn có tình hữu nghị chặt chẽ với Trung Quốc, điều đó không có nghĩa là chúng tôi phải làm suy yếu tình hữu nghị của chúng tôi với Mỹ. Chúng tôi chỉ nói rằng, cho dù có những tranh chấp như vấn đề Biển Đông, vẫn có những khía cạnh khác trong mối quan hệ vẫn có thể tiến tới mà không cần động chạm đến vấn đề Biển Đông.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Trở lại với phần tin tức của chúng tôi, thưa quý vị, cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng hơn 1 triệu người dân ở thành phố Mosul của Iraq có thể bị đẩy vào cảnh thất tán trong cuộc hành quân của chính phủ để chiếm lại thành phố này từ tay nhà nước Hồi giáo. Từ trụ sở của Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc ở Geneva, Lisa Schlein của đài VOA gửi về bài tường trình qua giọng đọc của Khánh An.
Cơ quan tị nạn của Liên Hiệp Quốc cho biết họ đang chuẩn bị ứng phó với một đợt di tản lớn của cư dân thành phố Mosul. Trong mấy tháng qua, cơ quan này cho hay khoảng 213.000 người tại nhiều nơi ở Iraq đã rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Người phát ngôn của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, ông Adrian Edwards nói, ông lo sợ tình trạng thất tán có thể rơi xuống mức thảm hại khi cuộc hành quân của chính phủ hướng về thành phố Mosul.
Mosul chắc khỏi cần phải nhắc lại với quý vị là thành phố lớn thứ nhì của Iraq. Cuộc khủng hoảng nhân đạo ảnh hưởng bởi cuộc hành quân có thể sẽ rất lớn. 1.200.000 người có thể bị ảnh hưởng.
Ông Edwards nói rằng Cao ủy tị nạn đang nỗ lực xây dựng thêm các trại tạm cư cho người lánh nạn và giúp giảm bớt nỗi thống khổ của họ. Ông nói cơ quan của ông đang đứng trước những thách thức lớn vì thiếu đất dựng trại tạm cư và thiếu tiền. Ông nói Cao ủy tị nạn dự tính xây dựng các khu trại tạm cư tại 6 địa điểm khác nhau ở miền Bắc Iraq. Ông nói tìm được đất trống để xây dựng trại tạm cư là một vấn đề thiết yếu vì cần phải được chính quyền địa phương xác nhận và cấp phép. Ông nói Cao ủy tị nạn và các cơ quan khác của Liên Hiệp Quốc và quốc tế sau đó phải đánh giá tính khả thi của địa điểm để có thể cấp chỗ ở cho hàng ngàn người tạm cư.
However, the issue is fraught with problems. Many private landowners...
Tuy nhiên, vấn đề này đang gặp nhiều khó khăn. Các chủ đất tư nhân không muốn cho thuê đất của họ, còn những khu đất khác có thể đơn thuần là không thích hợp vì địa thế hay vì ở gần vùng chiến sự, gần các cuộc hành quân, hay là nơi có bom đạn chưa nổ vương vãi và nhiều vấn đề khác.
Iraq đã là một trong những nước có số người thất tán lớn nhất thế giới. Khoảng 3,38 triệu người Iraq đã bỏ nhà cửa của họ đi lánh nạn, tính từ tháng Giêng năm 2014. nhiều người trong số này phải di tản nhiều lần. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc nói rằng họ đang lập kế hoạch dự phòng để có thể cung cấp chỗ tạm trú cho khoảng 120.000 người có thể sắp rời Mosul và những khu vực xung quanh vì chiến tranh.
Một trận động đất mạnh với cường độ 6,8 độ đã xảy ra ở khu vực miền Trung Bắc của Myanmar hôm thứ Tư, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. Không có thương vong nào được báo cáo, song chấn động có thể cảm nhận được ở thủ đô Bangkok của Thái Lan và thành phố Kolkata ở Ấn Độ, mỗi nơi cách tâm chấn khoảng 1.000 km. Tâm chấn nằm gần thị trấn Chauk bên sông Irrawaddy, ở độ sâu khoảng 84 km. Những cơn địa chấn sâu thường ít gây hư hại trên bề mặt. Mặc dù động đất khá phổ biến ở Myanmar, đất nước Đông Nam Á này chưa có trận động đất gây chết người nào kể từ trận động đất 6,8 độ vào tháng 11 năm 2012, làm thiệt mạng gần 40 người. Một trận động đất mạnh 6,9 độ xảy ra ở Myanmar vào tháng 4 vừa qua, nhưng chỉ gây ra hư hại nhẹ và không có người thương vong. Một người chết và hơn 30 người bị thương sau khi một quả bom xe được kích nổ ở miền Nam Thái Lan hôm thứ Ba. Nhà chức trách nói rằng chiếc xe khi đó đang đậu bên ngoài một khách sạn ở thành phố ven biển Patani, gây thiệt hại lớn cho lối vào của khách sạn và một số tòa nhà gần đó, bao gồm một quán karaoke và một tiệm massage. Tất cả nạn nhân đều là công dân Thái Lan. Một quả bom cài trong bãi đậu xe của khách sạn phát nổ chỉ vài phút trước đó, nhưng cảnh sát nói không ai bị thương. Vụ tấn công hôm thứ Ba xảy ra sau một loạt những vụ đánh bom có phối hợp ở một số thành phố du lịch ở miền Nam Thái Lan trong hai ngày 11 và 12 tháng 8, giết chết 4 người và làm bị thương thêm hàng chục người khác. Khu vực này đã chứng kiến một cuộc nổi dậy kéo dài 12 năm qua do thành phần ly khai người Hồi giáo thực hiện ở các tỉnh Yala, Patani và Narathiwat đã khiến hơn 6.500 người thiệt mạng. Giới hữu trách của Mỹ đang điều tra sự việc mà họ cho là một loạt những vụ tấn công tình báo mạng của Nga nhắm mục tiêu vào những thông tin được thu thập bởi những nhà báo của tờ The New York Times và những hãng tin khác. Truyền thông Mỹ hôm thứ Ba loan tin những vụ xâm phạm an ninh đã được phát giác trong vài tháng qua. Những vụ tấn công này được cho là một phần của một chiến dịch rộng lớn hơn nhắm mục tiêu vào đảng Dân Chủ, vốn đang nỗ lực đưa cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton lên làm Tổng thống. Nhà chức trách Mỹ cho biết những vụ tấn công mạng này dường như nhắm mục tiêu vào những tổ chức của Mỹ bên ngoài các cơ quan chính phủ, chẳng hạn như những viện nghiên cứu chính sách ở Washington và những hãng thông tấn, để nắm bắt hiện tình chính trường Mỹ, trong khi còn vài tháng nữa là nước này tổ chức cuộc bầu cử tổng thống 4 năm một lần vào ngày 8 tháng 11. Bà Clinton đang đối đầu với ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump. Những thông tin mà các nhà báo thu thập được có thể dẫn tới nguồn tin của họ, hoặc cho biết ít nhiều về những bài báo chưa được đăng có thể liên quan tới Nga. Không lâu trước khi Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ diễn ra vào tháng trước, nơi bà Clinton được đề cử làm Tổng thống, tổ chức chuyên rò rỉ thông tin mật Wikileaks công bố hơn 19.000 email từ những máy tính đặt tại trụ sở Toàn quốc của Đảng Dân Chủ ở Washington. Wikileaks từ chối cho biết nguồn của những email này, nhưng những chuyên gia của Mỹ nói họ tin rằng vụ xâm nhập này là do tin tặc người Nga thực hiện. Một số email bị rò rỉ cho thấy các quan chức của đảng ưu ái đề cử bà Clinton thay vì thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders. Ông Sanders đã đối đầu với bà Clinton trong chiến dịch vận động tranh cử quyết liệt kéo dài hàng tháng trời trước khi khép lại nỗ lực chạy đua vào tòa bạch ốc của ông và tuyên bố ủng hộ bà. Ông Trump gần đây đã gợi ý rằng Nga nên xâm nhập máy tính của bà Clinton để xem liệu những tin tặc của họ có thể tìm thấy 33.000 email mà bà Clinton nói là có tính riêng tư và đã xóa mất từ thời bà còn là Bộ trưởng Ngoại giao của Mỹ, từ năm 2009 đến năm 2013 hay không. Một ngày sau đó, sau khi nhiều người đã kích ông Trump về chuyện ông kêu gọi chính phủ nước ngoài can thiệp vào chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ, ông nói khi đó mình đang nói mỉa. Trong một tin khác có liên quan tới Mỹ, thưa quý vị, gió nóng, gió khô đã quét qua những bang miền Tây của Mỹ hôm thứ Ba, làm bùng lên những đám cháy rừng đã thiêu rụi hàng chục ngàn hecta đất và buộc người dân phải rời bỏ nhà cửa ở bang California và bang Washington. Thống đốc bang Washington Jay Inslee tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 20 quận gần thành phố Spokane đã bị khói bao phủ, trong khi nhân viên cứu hỏa tiếp viện được điều tới khu vực này. Phát biểu trước báo giới, Thống đốc Inslee liên kết những vụ cháy rừng mới nhất với sự biến đổi khí hậu và những cây bị bệnh trong những cánh rừng rộng lớn của khu vực. Về phía nam, nhân viên cứu hỏa ở quận San Luis Obispo của bang California đã khống chế được khoảng 1/3 đám cháy trải rộng trên diện tích 15.000 hectare, đe dọa lâu đài Hearst, một di tích lịch sử. Đến giữa ngày thứ ba, nhà chức trách cho biết lâu đài là tư dinh được xây cất vào đầu thế kỷ 20 của nhà tài phiệt ngành xuất bản Randolph Hearst không còn gặp nguy hiểm nữa sau khi gió đổi chiều và thổi đám cháy đi khỏi khu nhà này. Trong một tin tức khác, những nhà điều tra ở Nam California đang tìm kiếm nguyên nhân của một đám cháy lớn ở quận San Bernardino đã cháy suốt một tuần qua, phá hủy hơn 100 ngôi nhà và 200 tòa nhà. Nhà chức trách cho biết đám cháy gọi là Blue Cat hôm thứ Ba đã được khống chế 100%. Ở những nơi khác, những vụ hỏa hoạn nhỏ hơn xảy ra trong hai công viên quốc gia nổi tiếng ở bang Wyoming thuộc vùng Tây Bắc, buộc nhà chức trách phải đóng một con đường chính ở lối vào phía tây của công viên Yellowstone và một đoạn đường dài 20 km ở công viên Grand Teton lân cận, nơi mà ít nhất một khu cắm trại đã được sơ tán. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hôm thứ Ba cảnh báo rằng không có hiệp ước toàn cầu nào để ngăn ngừa một cuộc tấn công bằng vũ khí sinh học và thế giới không được chuẩn bị đầy đủ để đối phó với một cuộc tấn công như vậy. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an ở New York, ông Ban nói rằng trong khi có những cơ quan đa phương có nhiệm vụ xác minh rằng các quốc gia không phát triển vũ khí hóa học và hạt nhân, song chưa có cơ chế nào như vậy cho những tác nhân sinh học. Tác động và hậu quả của một cuộc tấn công sinh học nhắm vào mục tiêu dân sự có thể vượt xa tác động và hậu quả của một vụ tấn công bằng hóa học hoặc bằng phóng xạ, ông Ban nói với hội đồng. Ông nói rằng những vụ bùng phát nghiêm trọng những căn bệnh như Ebola ở châu Phi, MERS, hội chứng hô hấp cấp Trung Đông và sốt vàng da khiến ông rất lo ngại. Ông kêu gọi Hội đồng Bảo an tìm cách củng cố nghị quyết 1540, thiết lập những rào cản để giữ cho vũ khí hủy diệt hàng loạt không rơi vào tay của những tác nhân phi nhà nước, một thuật ngữ ngoại giao để chỉ những kẻ khủng bố. Nhưng ông Ban thừa nhận rằng những tiến bộ về công nghệ đã khiến việc sản xuất và sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt dễ dàng hơn. Ông Ban nhắc nhở các nhà ngoại giao rằng tiêu trừ tất cả vũ khí hủy diệt hàng loạt là một trong những mục đích sáng lập của Liên Hiệp Quốc vào năm 1945.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, Pháp và Đức đang kêu gọi Liên hiệp châu Âu chấp thuận những quy định giới hạn việc mã hóa các tin nhắn trên truyền thông xã hội để chống khủng bố. Lisa Bryan tường trình cho đài VOA về một cuộc họp tại Paris giữa Bộ trưởng Nội vụ Đức và Pháp. Tấn Trường trình bày chi tiết.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve nói Pháp và Đức không muốn cấm những tin nhắn được mã hóa, nhưng tốt hơn là làm việc với những tổ chức truyền thông xã hội để hạn chế những phần tử cực đoan Hồi giáo sử dụng công cụ này.
Les échanges de plus en plus systématiques opérés via certaines applications telles que Telegram.
Phát biểu bên cạnh người tương nhiệm Đức Thomas de Maizière, ông Cazeneuve nói là cơ quan tình báo châu Âu và các thẩm phán phải có thể nhận ra được những tin nhắn mã hóa được các phần tử cực đoan sử dụng qua các công cụ như Telegram và WhatsApp và sử dụng những tin nhắn này như bằng chứng chống lại các thủ phạm. Hai quốc gia muốn các thành viên của Liên hiệp châu Âu thảo luận về những đạo luật chung tại một hội nghị trong tháng tới. Nhà chức trách nói các phần tử hiếu chiến Hồi giáo đang gia tăng việc sử dụng các tin nhắn mã hóa để tuyên truyền và làm dễ dàng các hoạt động khủng bố. Cả hai nước Pháp và Đức đều chịu những cuộc tấn công khủng bố trong mùa hè này. Ông Cazeneuve cũng nói các giới chức Pháp trong tháng này đã bắt giữ 7 người vì tình nghi có liên hệ đến khủng bố, trong đó có 3 nghi can với kế hoạch tấn công rõ rệt. Chính phủ Mỹ cũng đã nỗ lực làm việc với những công ty công nghệ để hạn chế hoạt động của các phần tử cực đoan. Tuy nhiên, một số người chống đối cho rằng các chính phủ châu Âu có nhiều công cụ theo dõi và vấn đề là ở chỗ khác. Ông Guillaume Champion, người sáng lập tạp chí kỹ thuật số Numerama, nói với đài phát thanh châu Âu là thay vào đó, nhà cầm quyền nên suy nghĩ lại về những hoạt động theo dõi để chú trọng nhiều hơn vào việc thu thập tin tức tình báo địa phương.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Words and Their Stories. Minh Phượng sẽ giới thiệu những thành ngữ và ý nghĩa của chúng.
Minh Phượng xin chào mừng quý vị đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Trong bài học kỳ này, chúng ta sẽ học một số từ và thành ngữ chỉ mọi sự việc không thành, không theo với ý muốn của chúng ta.
Life is not perfect. Things go wrong. We make mistakes. We have mishaps and failures. But mistakes, mishaps and failures are nothing compared to a fiasco.
Cuộc sống không hề hoàn hảo. Mọi sự có thể trục trặc. Chúng ta lầm lỗi. Chúng ta vấp phải những bất hạnh và thất bại. Nhưng các lỗi lầm, bất hạnh và thất bại không là gì hết so với những sự thất bại hoàn toàn.
Trong câu này ta có những từ để chỉ những việc đi sai trật, không theo đúng sự mong đợi của chúng ta. Đó là những mistakes. Số nhiều của mistake là lỗi lầm. Mishaps, từ số nhiều của mishap, có nghĩa là sự bất hạnh, thiếu may mắn. Failures, từ số ít là failure, là sự thất bại. Fiasco, là một thất bại hoàn toàn, mang ý nghĩa mạnh hơn từ failure.
A fiasco is something that goes completely wrong, often in a ridiculous or embarrassing way.
Một thất bại hoàn toàn là một cái gì đi sai hẳn đường và thường là một cách vô lý và gây lúng túng.
Trong câu giải thích vừa rồi, ta thấy có hai tính từ liên quan đến danh từ fiasco, một thất bại hoàn toàn. Đó là ridiculous, nghĩa là vô lý, còn có nghĩa là kỳ cục, nực cười. Và embarrassing, tính từ có nghĩa là gây lúng túng.
It is dramatic and sometimes absurd. These are all important words when talking about fiascos. They are what make fiascos different from other types of failures.
Nó thật bi thảm và đôi khi vô lý. Đây là tất cả những từ quan trọng khi nói về những thất bại hoàn toàn. Những từ này khiến cho một thất bại hoàn toàn khác hẳn với các loại thất bại bình thường khác.
Vẫn nói về fiasco, thất bại hoàn toàn, ta thấy các tính từ mô tả là dramatic, gốc từ là drama, bi kịch. Nhiều lối dịch máy móc thường gọi là kịch tính, nhưng tùy theo ngữ cảnh, dramatic có thể gọi là thê thảm, nổi bật, đáng kể, absurd, có nghĩa là vô lý, không thích đáng, không thể giải thích được.
Fiasco is an Italian word meaning bottle. The Italians use the word fiasco in a phrase that literally means to make a bottle. But Italians also use it to mean a dramatic mess. Many word experts are not sure why making a bottle means something is a complete failure.
Fiasco là một từ tiếng Ý có nghĩa là cái chai. Người Ý dùng từ fiasco trong cụm từ có nghĩa là làm một cái chai. Nhưng người Ý cũng dùng cụm từ này để ngụ ý là làm sai trật một cách thê thảm. Nhiều chuyên gia về từ ngữ không chắc vì sao making a bottle lại có nghĩa là thất bại hoàn toàn.
According to the Oxford English Dictionary, fiasco entered English in the mid-1800s. At that time, it meant a breakdown in a dramatic or musical performance. Basically, a theatrical screw-up.
Theo từ điển Oxford English Dictionary, fiasco được sử dụng trong Anh ngữ vào những năm 1800. Vào lúc đó, từ này có nghĩa là vấp váp trong một buổi trình diễn kịch hay nhạc. Cơ bản, đó là một trục trặc về sân khấu.
Ở đây, ta hãy chú ý đến từ theatrical. Tính từ của theater là rạp hát. Theatrical chỉ những gì thuộc về sân khấu trình diễn. Screw up là động từ kép có thể viết liền hay viết với một gạch nối ở giữa chữ screw và up. Và có thể dùng vừa như danh từ, vừa như động từ để chỉ một việc bị hư hỏng hay là làm hỏng việc. Tiếng Việt còn gọi là trục trặc.
Perhaps the best way to explain fiasco is with a story.
Có lẽ cách hay nhất để giải thích từ fiasco là đưa vào một câu chuyện.
Ta hãy nghe câu chuyện này.
Our story begins at an outdoor wedding. A beautiful tent is set up outside. A group of jazz musicians are playing. And 100 guests are dressed in their best clothes.
Câu chuyện của chúng ta khởi đầu tại một bữa tiệc cưới ngoài trời. Một cái lều đẹp đã được dựng lên bên ngoài. Một nhóm nhạc công chơi nhạc jazz đang biểu diễn. Và 100 khách mời mặc những bộ quần áo đẹp nhất.
Outdoor là ngoài trời. Wedding là tiệc cưới hay đám cưới. Tent là cái lều. Musician là người chơi nhạc hay nhạc công. Jazz là một thể loại nhạc ta không dịch nghĩa và cũng gọi là nhạc jazz. Guest là khách mời.
Unfortunately, the bride's best friend, the maid of honor, is sick. She is taking lots of medication. She also never drinks alcohol. But today, she celebrates her best friend's marriage with a glass of champagne.
Chẳng may cô bạn thân nhất của cô phù dâu lại bị ốm. Cô uống nhiều thứ thuốc. Cô cũng chưa hề uống rượu bao giờ, nhưng hôm nay cô ăn mừng hôn lễ của người bạn thân bằng một ly champagne.
The mixture of alcohol and medicine affects her terribly. Not realizing what she is doing, she dances wildly on the dance floor. She yells loudly, "I love these two people."
Rượu và thuốc trộn lẫn với nhau đã tác động đến cô một cách khủng khiếp. Cô không nhận thức được là mình làm điều gì. Cô đã nhảy múa loạn xạ trên sàn nhảy. Miệng thì la lớn, "Tôi yêu hai người này."
Mixture là hỗn hợp. Alcohol là rượu hay chất cồn. Medication là thuốc men. Celebrate là ăn mừng. Marriage đồng nghĩa với wedding là đám cưới hay hôn lễ. Champagne là rượu sâm banh.
This usually would not be a problem, but her timing is bad. She interrupts the bride and groom during their first traditional dance as man and wife.
Sự việc này thường không phải là một vấn đề, nhưng cô đã làm vào một thời điểm xấu. Cô đã cắt ngang cô dâu chú rể khi họ đang khiêu vũ lần đầu trong tư cách vợ chồng.
Trong câu này có từ interrupt là cắt ngang hay làm gián đoạn một sự kiện gì đang xảy diễn. Traditional, tính từ của tradition là tục lệ hay truyền thống. Dance có thể dùng như danh từ hay động từ, có nghĩa là khiêu vũ hay nhảy. Tục lệ đám cưới Âu Mỹ là trong hôn lễ, sau bữa tiệc, thường có khiêu vũ và cô dâu chú rể sẽ nhảy bản đầu tiên trong tư cách vợ chồng. Bản khiêu vũ này cũng được gọi là first dance.
People laugh nervously. Perhaps they think this is part of the ceremony. So this is a faux pas, a mistake.
Mọi người cười một cách ngượng nghịu. Có lẽ họ nghĩ đây là một sự kiện nằm trong nghi lễ. Do đó đây là một sự lầm lẫn hay sai trật.
Trong câu vừa rồi có từ laugh là cười. Nervously có nghĩa là lo lắng, kém thoải mái. Có thể nói nôm na là ngượng nghịu. Ceremony là nghi lễ hay nghi thức. Faux pas là hai từ tiếng Pháp. Faux là sai trật. Pas là bước chân. Có nghĩa tương tự như mistake là sai lầm.
But the wedding is not a wreck or a disaster. It can be fixed. We are still far from a fiasco.
Song bữa tiệc cưới chưa phải là hỏng hẳn hay là một tai họa, còn có thể chỉnh sửa được, chưa đi đến mức thất bại hoàn toàn.
Ở đây có từ wreck, có nghĩa là một việc gì bị phá hỏng, thường đi kèm với các từ khác như shipwreck, chỉ một vụ đắm tàu, car wreck, chỉ một vụ đụng xe, train wreck, chỉ một vụ xe hỏa chật đường ray. Disaster có nghĩa là tai nạn hay tai họa. Ta hãy nghe tiếp câu chuyện.
But as the best man leads the maid of honor back to her seat, his foot catches on the tablecloth. Candles fall and catch the tablecloth on fire. The fire quickly spreads to the curtains. People jump up, screaming.
Thế nhưng khi anh phù rể dẫn cô phù dâu trở lại ghế ngồi, thì chân anh lại vấp phải cái khăn bàn. Những cây nến đổ xuống và làm khăn bàn bốc cháy. Lửa mau chóng lan qua những cái màn cửa. Mọi người nhảy lên, la hét.
Có một số từ liên quan đến đám cưới. Best man là người phù rể. Cô phù dâu thì lại gọi là maid of honor. Maid là từ cổ có nghĩa là cô gái, còn chỉ người hầu gái. Honor có nghĩa là danh dự. Maid of honor chỉ cô phù dâu hay cô dâu phụ. Tablecloth chỉ cái khăn trải bàn. Candle là cây nến. Spread là lan ra. Curtains là những cái màn cửa. Jump up, động từ kép là nhảy lên. Screaming có nghĩa là la hét.
Just then a fire truck appears. As a dozen firemen run into the tent, they knock over the four-story $2,000 wedding cake. The cake crashes to the floor.
Ngay lúc đó một chiếc xe cứu hỏa xuất hiện. Trong lúc cả chục lính cứu hỏa chạy vào lều, họ làm đổ chiếc bánh cưới 4 tầng trị giá $2,000. Chiếc bánh rơi xuống sàn.
Fire truck. Fire là lửa. Truck là chiếc xe tải. Fire truck chỉ chiếc xe chữa lửa hay xe cứu hỏa. Fireman là lính cứu hỏa. Four stories. Four là 4 story ở đây có nghĩa là tầng. Viết với một gạch nối để chỉ những gì có 4 tầng. Ta có thể nói ở four-story house là nhà có 4 tầng. Nhưng ở đây là một cái wedding cake, là cái bánh mừng đám cưới có 4 tầng. Crashes, ngôi thứ 3 của động từ crash là đổ vỡ hay rơi xuống.
The firemen slip on the cake. Then their hose trips a group of people who fall backward into the bird cage. The birds, meant to celebrate peace and love, are now freaking out and flying into people's hair.
Những người lính cứu hỏa trượt chân trên cái bánh. Rồi vòi chữa lửa làm một nhóm người vấp và té lên một cái lồng chim. Những con chim tượng trưng cho hòa bình và tình yêu này phát hoảng bay tung vào đầu tóc mọi người.
Slip là trượt chân. Hose là cái ống dài, ở đây chỉ vòi chữa lửa. Fall là té ngã. Bird cage là cái lồng chim. Peace là hòa bình. Love là tình yêu hay tình thương. Freaking out là hoảng sợ. Flying là hiện tại phân từ của động từ fly có nghĩa là bay. Hair là tóc.
Now the wedding is a disaster, but still not a fiasco. The maid of honor flees the scene in the expensive rental bridal car. But a rope from the tent gets caught in the door. As she pushes hard on the gas pedal, the tent crashes to the ground with all the guests and birds still under it.
Bây giờ thì đám cưới thành một tai họa, nhưng vẫn chưa phải là một thất bại hoàn toàn. Cô dâu phụ bỏ chạy trong chiếc xe thuê đắt tiền của cô dâu. Nhưng một sợi dây thừng buộc lều bị mắc vào cửa. Khi cô nhấn mạnh ga, lều sập xuống đất với tất cả quan khách và những con chim còn ở bên trong lều.
Flee là bỏ chạy. Scene là hiện trường, nơi xảy diễn một sự kiện nào đó. Expensive là đắt tiền. Rental là cho thuê. Bridal là tính từ của bride, chỉ những gì liên quan đến cô dâu. Rope là sợi dây thừng. Caught là quá khứ phân từ của động từ catch, có nghĩa là bị kẹt hay bị mắc vào cái gì. Push hard. Push là đẩy hay đạp. Hard là trạng từ có nghĩa là mạnh.
The entire wedding party and a flock of frightened birds escape from under the tent just as the rental car drives into the lake. They all run over to see if the maid of honor is okay.
Cả đám người dự tiệc và một đàn chim hoảng sợ thoát ra khỏi lều ngay trong lúc chiếc xe thuê lao xuống hồ nước Tất cả đều chạy tới để xem cô dâu phụ có sao không.
Entire là tính từ có nghĩa là toàn bộ hay tất cả. Party là đám tiệc, chỉ cả bữa tiệc lẫn những người dự tiệc. Flock là một đàn. Frightened là làm cho sợ hãi. Frightened là ở trong tình trạng hoảng sợ. Escape ở đây có nghĩa là thoát khỏi.
But with too many people standing on the wooden pier, the dock breaks. Dozens of wedding guests splash into the lake.
Nhưng vì quá nhiều người đứng trên cầu tàu bằng gỗ, nên bến tàu sập. Mấy chục khách dự tiệc cưới rơi tõm xuống hồ.
Wooden là làm bằng gỗ. Pier là cái cầu tàu. Dock là bến tàu. Splash là làm văng nước lên.
Welcome to the world of fiasco. No one is hurt. People often aren't seriously hurt in a fiasco. That would make it a tragedy. But it is safe to say that this wedding is a fiasco.
Chào mừng các bạn đến với thế giới của thất bại hoàn toàn. Không ai bị thương tích gì. Mọi người thường không bị thương nặng khi lâm vào cảnh thất bại hoàn toàn. Vì nếu thế thì sẽ là một thảm kịch. Nhưng nói rằng bữa tiệc cưới này là một thất bại hoàn toàn thì quả là không ngoa.
Hurt là làm đau hay bị đau, bị thương tổn. Seriously là một cách trầm trọng. Seriously hurt, nói nôm na là bị thương nặng. Tragedy là thảm kịch. Safe là an toàn. It is safe to say, nói một cách an toàn. Tiếng Việt ta thường nói là nói không ngoa.
Fiascos may be complete failures, but sometimes they are our best stories.
Những fiasco có thể là những thất bại hoàn toàn, nhưng đôi khi chúng lại là những câu chuyện hay nhất của chúng ta.
Song Minh Phượng mong rằng bài học Words and Their Stories quá dài hôm nay không phải là một fiasco, một thất bại hoàn toàn. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ.
Năm ngoái, Argentina bầu cử tổng thống mới là ông Mauricio Macri. Tổng thống Mauricio Macri đã nhanh chóng đưa ra một số biện pháp để giúp làm vực lại nền kinh tế què quặt của nước này. Những biện pháp này bao gồm chấm dứt kiểm soát tiền tệ đã làm nản chí đầu tư nước ngoài trước đây, bắt đầu dỡ bỏ những hạn chế nhập khẩu và giảm thuế xuất khẩu, đặc biệt là thuế quan đánh vào nông sản đã cản trở khả năng của nông dân Argentina cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Ngoại trưởng John Kerry phát biểu tại Phòng Thương mại Mỹ ở Buenos Aires rằng Argentina có một giới lãnh đạo mới tuyệt vời, hiện đang có sẵn một lịch trình cải cách kinh tế nhằm mục đích tăng tiến mậu dịch và đầu tư, xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm, giảm nhẹ những gánh nặng về luật lệ và giúp Argentina tái hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Dù sao, nền kinh tế Argentina vẫn còn mong manh và chắc chắn sẽ co cụm lại trước khi bắt đầu tăng trưởng. Tuy nhiên, Argentina có thể giúp kinh tế phát triển bằng cách đặt ưu tiên vào 4 lĩnh vực chính. Thứ nhất là giáo dục. Các trường học nên được chú trọng đến và giảng dạy những kỹ năng thị trường đòi hỏi. Lĩnh vực tư liên hệ đến tiến trình giáo dục có tầm quan trọng ngày càng tăng. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ bắt đầu chương trình đào tạo 100.000 sinh viên giỏi bằng quỹ canh tân châu Mỹ. Quỹ này cũng được lĩnh vực tư tài trợ, sẽ cho phép sinh viên cơ hội có được kinh nghiệm và được giáo dục về những điều cần thiết bằng cách du học nước ngoài. Thứ hai, Argentina phải đầu tư vào những chính sách khuyến khích mậu dịch và hội nhập với kinh tế toàn cầu. Những chính sách này là một phần của kế hoạch kinh tế mới của đất nước. Làm dễ dàng cho mục đích này là thỏa thuận khung mậu dịch và đầu tư được Hoa Kỳ và Argentina ký kết vào tháng 3 năm nay, giải quyết những vấn đề như tiếp cận thị trường, sở hữu trí tuệ và quyền của công nhân. Thứ ba, tạo điều kiện dễ dàng cho việc tăng trưởng lĩnh vực doanh nghiệp nhỏ. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ và Argentina hợp tác để thành lập một mạng lưới những trung tâm phát triển doanh nghiệp nhỏ. Cuối cùng, Argentina nên đầu tư vào năng lượng sạch, không chỉ vì đây là điều đúng và hữu hiệu để làm, nhưng cũng vì lĩnh vực kinh doanh phát triển nhanh chóng này giúp có nhiều cơ hội phát triển kinh tế to lớn. Ngoại trưởng Kerry nói, tôi tin là quan hệ hữu nghị giữa Hoa Kỳ và Argentina sẽ càng ngày càng lớn mạnh trong những thế hệ sắp đến. Các bạn đang đi đúng hướng và tương lai đất nước này và vùng này càng ngày càng sáng sủa hơn.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoàng Long sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng Mỹ không hay biết gì về cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ không bao giờ ủng hộ hành vi phản bội của quân đội. Ông Biden trả lời báo giới sau cuộc hội kiến Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ ở Ankara hôm thứ Tư. Ông nói rằng Mỹ sẽ cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào mà Thổ Nhĩ Kỳ cần, trong khi nước này tiếp tục củng cố nền dân chủ của mình, và rằng Mỹ hết sức coi trọng mối quan hệ của mình với Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh trọng yếu của khối NATO. Ông Biden đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh nước này trước đó phát động cuộc tấn công đầu tiên của mình vào bên trong lãnh thổ Syria để nhắm mục tiêu vào những kẻ chủ chiến nhà nước Hồi giáo và những chiến binh người Kurd. Máy bay chiến đấu của Mỹ đã hỗ trợ hoạt động quân sự này của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Biden cũng hội kiến Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Một trận động đất mạnh 6,2 độ đã làm rung chuyển miền trung của Ý sáng sớm ngày thứ Tư, gây thiệt hại lớn cho khu vực gần tâm chấn và làm thiệt mạng ít nhất 73 người, kể cả trẻ em. Những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất bao gồm hai thị trấn là Amatrice và Akumoli. Hãng tin ANSA cho hay chỉ riêng ở thị trấn Amatrice đã có 35 người chết. Lực lượng cứu hộ đã làm việc sau khi tảng sáng để nỗ lực cứu những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát của những tòa nhà bị sập. Trận động đất hôm thứ Tư cách không xa thành phố L'Aquila, nơi mà một trận động đất hồi năm 2009 làm thiệt mạng ít nhất 300 người. Một trận động đất mạnh với cường độ 6,8 độ đã xảy ra ở khu vực miền trung bắc của Myanmar hôm thứ Tư. Không có thương vong nào được báo cáo, song chấn động có thể cảm nhận được ở thủ đô Bangkok của Thái Lan và thành phố Kolkata ở Ấn Độ, mỗi nơi cách tâm chấn khoảng 1.000 km. Tâm chấn nằm gần thị trấn Chauk bên sông Irrawaddy ở độ sâu khoảng 84 km. Một người chết và hơn 30 người bị thương sau khi một quả bom được kích nổ ở miền nam Thái Lan hôm thứ Ba. Nhà chức trách nói rằng chiếc xe bom khi đó đang đậu bên ngoài một khách sạn ở thành phố ven biển Patani, gây thiệt hại lớn cho lối vào của khách sạn và một số tòa nhà gần đó. Một quả bom cài trong bãi đậu xe của khách sạn phát nổ chỉ vài phút trước đó, nhưng cảnh sát nói không có ai bị thương. Giới hữu trách của Mỹ đang điều tra sự việc mà họ cho là một loạt những vụ tấn công tình báo mạng của Nga nhắm mục tiêu vào những thông tin được thu thập bởi những nhà báo của tờ The New York Times và những hãng tin khác. Truyền thông Mỹ hôm thứ Ba loan tin những vụ xâm phạm an ninh đã được phát giác trong vài tháng qua. Những vụ tấn công này được cho là một phần của một chiến dịch rộng lớn hơn nhắm mục tiêu vào đảng Dân Chủ, đang nỗ lực đưa cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton lên làm Tổng thống.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.